Mời quý thính giả cùng theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 và công tác chuẩn bị đón xuân Ất Tỵ năm 2025. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Cần Thơ cần triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP năm 2025 đạt 2 con số, đồng thời đề nghị địa phương cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nhằm đẩy mạnh tiến độ đầu tư dự án trọng điểm trên địa bàn, tháo gỡ các điểm nghẽn khó khăn vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển thành phố. Nhân dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ, sáng nay 26 tháng 1 tại đền thờ Anh hùng Liệt sĩ Trung đoàn 1 U Minh, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1 U Minh, sư đoàn 330, quân khu 9 đã tổ chức buổi họp mặt tặng quà Tết cho các hội viên và thân nhân các gia đình liệt sĩ. Tại đây, các đại biểu đã ôn lại truyền thống hào hùng, vẻ vang của đơn vị, động viên nhắc nhở các hội viên và thân nhân các gia đình cùng nhau sống có ích, có nghĩa, có tình, phát huy phẩm chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Vào mỗi dịp Tết đến xuân về, thành phố Cần Thơ lại khoác lên mình một diện mạo mới với những trang trí đặc sắc. Năm nay Tết Nguyên Đán Ất Tỵ, vì thế không thể thiếu các linh vật rắn với nhiều thiết kế độc đáo và ấn tượng. Những chú rắn được thiết kế với nhiều màu sắc tươi tắn, hình dáng ngộ nghĩnh, tạo nên một không gian vui tươi, tràn đầy sức sống. Màu vàng, xanh lá và hồng tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng và sức khỏe. Linh vật rắn Cần Thơ là một trong những điểm nhấn nổi bật của mùa Tết Nguyên Đán 2025. Với thiết kế sáng tạo, linh vật rắn này mang đến một làn gió mới cho không khí Tết của thành phố. Với ý nghĩa sâu sắc và hình ảnh đẹp mắt, những chú rắn này không chỉ mang đến niềm vui cho người dân mà còn góp phần làm phong phú thêm bức tranh văn hóa của thành phố. Đường hoa nghệ thuật mừng Đảng Quang Vinh mừng xuân Ất Tỵ năm 2025 được tổ chức trên đường Võ Văn Tần, Nguyễn Thái Học, phường Tân An, quận Ninh Kiều sẽ chính thức khai mạc và đưa vào phục vụ du khách thưởng lãm vào tối mai 28 tháng Chạp. Việc bố trí nơi đậu đỗ xe cho du khách đã được các ngành chức năng quận Ninh Kiều triển khai thực hiện. Đường hoa là công trình nghệ thuật với hơn 35.000 giỏ hoa, cây cảnh thuộc nhiều chủng loại sẽ được khai mạc vào 19 giờ ngày mai 27 tháng 1 nhằm 28 tháng Chạp âm lịch và phục vụ đến 22 giờ ngày 3 tháng 2 nhằm mùng 6 tháng Giêng. Các mặt công tác về an ninh trật tự, bố trí điểm trông giữ xe đã sẵn sàng để tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho người dân tham gia đường hoa dịp Tết. Tiếp tục với các thông tin quan trọng trong nước và thế giới. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có báo cáo nhanh về kết quả chăm lo cho đoàn viên người lao động Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025. Theo đó, trên 8,6 triệu lượt lao động được công đoàn các cấp chăm lo Tết với hơn 4.750 tỷ đồng. Trong đó, nguồn tài chính công đoàn hơn 3.000 tỷ, còn lại là kêu gọi xã hội hóa. Một số hoạt động trọng tâm là chương trình Tết Sum Vầy Xuân Ơn Đảng, chuyến bay, chuyến tàu, chuyến xe công đoàn hay chợ Tết công đoàn năm 2025 trực tuyến do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Trong đó có trên 450.000 lao động được tặng vé máy bay, vé tàu, vé xe về quê đón Tết, nhất là nhóm làm xa ở các tỉnh thành phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An. Vietnam Airlines đã phối hợp cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức các chuyến bay đặc biệt mang tên chuyến bay công đoàn Xuân 2025 để đưa 450 người lao động về quê đón Tết. Đây là hoạt động thường niên được hãng hàng không quốc gia triển khai với mong muốn sau một năm lao động vất vả, ai cũng có cơ hội trở về bên gia đình, tận hưởng những khoảnh khắc thiêng liêng của ngày Tết cổ truyền. Mỗi chuyến bay dịp Tết không chỉ là việc di chuyển từ nơi này đến nơi khác, mà còn là hành trình về với cội nguồn, với gia đình và yêu thương. Vietnam Airlines hy vọng rằng những chuyến bay này sẽ giúp người lao động cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ cộng đồng. Tổng công ty quản lý bay Việt Nam cho biết sân bay Tân Sơn Nhất đã phá vỡ kỷ lục về công suất điều hành chuyến bay trong ngày cao điểm Tết Ất Tỵ, khi đài kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất điều hành an toàn tới 1.002 chuyến bay cất và hạ cánh, vượt qua mức cao nhất của năm 2019. Theo Tổng công ty quản lý bay Việt Nam, trong 3 khung giờ được Cục Hàng không Việt Nam cấp phép, sân bay này đã đạt công suất tối đa 48 chuyến bay một giờ. Để chuẩn bị cho đợt cao điểm này, công ty quản lý bay miền Nam đã thực hiện công tác bảo dưỡng định kỳ, kiểm tra toàn diện hệ thống trang thiết bị và đánh giá các rủi ro kỹ thuật. Các phương án phối hợp giữa các bộ phận được thực hiện chặt chẽ nhằm bảo đảm sự ổn định trong công tác điều hành bay tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ngày thứ hai của kỳ nghỉ Tết nhằm 27 tháng Chạp, lượng khách tại các bến xe đạt đỉnh điểm. Bến xe miền Tây ghi nhận kỷ lục đạt 62.550 lượt hành khách trong ngày. Tương tự tại bến xe miền Đông mới, một số hành khách cũng phải chờ đợi mua vé. nhiều người tranh thủ nghỉ ngơi ăn trưa trong khi đợi. Khi có vé xe, bến phát thoa loa thông báo số lượng vé còn của mỗi chặng. Trong ngày hôm nay, đơn vị phục vụ 12.436 lượt hành khách và khoảng 500 phương tiện được chuẩn bị. Bến xe An Sương và bến xe Ngã Tư Ga lần lượt ghi nhận lượng khách trong ngày là 6.796 và 4.800 hành khách. Dự án cầu Rạch Miễu 2 nối Bến Tre và Tiền Giang đến nay đạt tiến độ gần 80%, dự kiến thông xe kỹ thuật vào dịp 2 tháng 9. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết đến nay công tác thi công dự án cầu Rạch Miễu 2 nối Bến Tre và Tiền Giang đã hoàn thành gần 80% khối lượng tổng thể toàn dự án, vượt tiến độ chung hơn 4% so với kế hoạch. Riêng phần cầu chính, cầu Rạch Miễu 2 đang vượt tiến độ hơn 24%, dự kiến ngày 30 tháng 4 sẽ hợp long biên cầu chính, tháng 8 năm 2025 sẽ hợp long giữa cầu chính. Dự án dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 2 tháng 9, hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30 tháng 10 năm 2025. Dự án cầu Rạch Miễu 2 đang được các đơn vị đẩy mạnh thi công trên toàn tuyến. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã sa thải hàng loạt tổng thanh tra độc lập tại các cơ quan chính phủ vào tối 24 tháng 1 theo giờ địa phương. Đây được coi là một hành động toàn diện nhằm xóa bỏ sự giám sát đối với chính quyền mới của ông Trump, mà một số thành viên của Quốc hội Mỹ cho rằng vi phạm luật liên bang. Các cơ quan giám sát nội bộ của chính phủ Mỹ được giao nhiệm vụ ngăn chặn và phát hiện gian lận, lãng phí và lạm dụng quyền lực. Việc sa thải dường như vi phạm luật liên bang bởi Tổng thống phải đưa ra lý do sa thải cho cả hai viện của Quốc hội Mỹ trước 30 ngày. Nhà Trắng đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin nước này đã tiến hành vụ thử nghiệm vũ khí hành trình chiến lược dẫn đường được phóng từ biển vào đất liền. Vụ thử nghiệm tên lửa này là một phần trong kế hoạch xây dựng năng lực phòng thủ quốc gia nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát chiến lược chống lại các kẻ thù tiềm tàng, phù hợp với tình hình an ninh đầy biến động trong khu vực. Đây là vụ phóng tên lửa đầu tiên của Triều Tiên kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ. Tổng thống Trump vào ngày 23 tháng 1 cho biết ông sẽ liên lạc với ông Kim Jong-un. Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm qua đã vận chuyển bằng đường hàng không 1,4 tấn hàng hóa và vật tư y tế đến Tanzania để chống lại đợt bùng phát bệnh do virus Marburg ở phía tây bắc của nước này. WHO đã đề nghị viện trợ y tế cho Tanzania sau khi Tổng thống Tanzania xác nhận đợt bùng phát thứ hai của virus Marburg tại quận Biharamulo, vùng Kagera vào ngày 20 tháng 1. Người đứng đầu WHO cũng cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Tanzania trong việc kiểm soát đợt bùng phát thứ hai. Hiện tại không có vaccine hoặc phương pháp điều trị cụ thể nào cho loại virus này. Các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh tương tự như các biện pháp được sử dụng cho virus Ebola là rất cần thiết để hạn chế dịch bệnh lây lan. Chất lượng không khí tại Campuchia đang ở mức báo động do mức độ các hạt bụi mịn có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 micromet trong khí quyển tăng cao. Bộ Y tế Campuchia hôm 25 tháng 1 khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang và hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, đặc biệt là trẻ sơ sinh, trẻ em, phụ nữ mang thai, người già, người mắc bệnh phổi, tim mạch, bệnh mãn tính. Theo chỉ số chất lượng không khí tại Campuchia đã đạt mức báo động do mức độ các bụi hạt mịn có đường kính là nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 micromet trong khí quyển tăng cao. Thưa quý thính giả, bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.